Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Sau khi chinh phục khán giả tại Pháp và được trình diễn tại một số nước, vở kịch Pháp Việt Sài Gòn của đạo diễn Caroline Gila Nguyễn sẽ đến với công chúng Việt Nam vào tháng 9. Sài Gòn, vở kịch của nữ đạo diễn mang hai dòng máu Pháp Việt, đã là một trong những sự kiện nổi bật của Liên hoan sân khấu quốc tế Avignon 2017, làm rơi lệ không biết bao nhiêu là khán giả tại đây, cũng như đã đón nhận rất nhiều lời khen ngợi từ các tờ báo lớn của Pháp như Le Monde, Libération, Les Echos, Télérama, v.v. Sài Gòn đạt thành công vang dội mặc dù câu chuyện của vở kịch này chỉ diễn ra trong một cảnh trí duy nhất, đó là một quán ăn Việt Nam mà bà chủ quán là một phụ nữ Việt Nam, được đặt tên là Marie Antoinette, theo tên của Hoàng hậu Pháp. Chính quán ăn đơn sơ của Marie Antoinette đã chứng kiến nhiều bi kịch của thời thuộc địa Pháp với những mảnh đời Pháp Việt đang xen nhau. Ngoài các diễn viên kỳ cựu của Pháp đóng trong vở Sài Gòn, còn có các diễn viên đến từ Việt Nam tham gia cùng với ba diễn viên người Pháp gốc Việt. Sau thành công ngoài sự mong đợi của đoàn kịch ở Avignon, vở Sài Gòn đã tiếp tục thu hút khán giả ở nhiều nơi trên nước Pháp, đặc biệt là tại Paris. Đoàn kịch cũng đã đưa vở diễn này đến với khán giả ở Đức và Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8, 2018, tức là 2 ngày trước khi sang Thụy Điển, rồi sau đó về Việt Nam trong tháng 9 để tham gia trình diễn vở Sài Gòn, diễn viên Trần Nghĩa Hiệp, một trong ba diễn viên Pháp gốc Việt, đã dành cho RFI một bài phỏng vấn. Ông Trần Nghĩa Hiệp cũng là chồng của bà Trần Nghĩa Ánh, người thủ vai Marie Antoinette trong vở kịch Sài Gòn. Hôm nay RFI Việt ngữ rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Trần Nghĩa Hiệp. Vở kịch Sài Gòn đã được trình diễn từ hơn một năm nay, đặc biệt là kể từ liên hoan sân khấu kịch Avignon ở Pháp vào năm ngoái. Thưa ông, thì vở kịch Sài Gòn đã được công chúng ở Festival Avignon tán thưởng nồng nhiệt, và đó là khởi đầu của một cái thành công đưa cái vở kịch này đi nhiều nơi ở nước Pháp cũng như ở một số nước trước khi đến trình diễn tại Việt Nam vào tháng 9. Bản thân ông thì ban đầu ông có nghĩ rằng là cái vở kịch này nó lại được thành công đến như thế hay không ạ?
Trước hết xin chào anh Thanh Phương cũng như chào quý vị khán giả của đài RFI. Lúc đầu khi mà hai vợ chồng chúng tôi được đạo diễn tuyển để mà vào đóng vở kịch Sài Gòn đó thì tôi cũng rất là bỡ ngỡ và cũng biết là mình vở kịch sẽ đi tới đâu. Nhưng mà khi cái vở kịch được diễn ở Avignon và mà thành công cũng như được mời đi diễn rất nhiều tỉnh Pháp cũng như ngoại quốc thì chúng tôi rất là hãnh diện. Và lúc đầu thì khó khăn lắm, bởi vì tập thì các em diễn viên ở bên Việt Nam cũng vào đó và các em thì không có nói được tiếng Pháp, có người thông dịch. Nhưng mà lúc đầu thì rất là phức tạp, nhưng sau đó thì mọi việc thì suôn sẻ. Và cái sự thành công của cái vở kịch nên là chúng tôi rất là hãnh diện để mang tiếng nói của người Việt chúng ta cùng các xuất Pháp cũng như rất nhiều sự ở trên thế giới. Cái sự thành công của vở kịch nhất là nói nhắc đến cái mốc lịch sử của người Pháp khi họ bỏ quê hương ra đi, cũng như nói tới một vài khía cạnh về đời sống của những người Việt lưu vong của chúng ta bên Pháp sau khi Pháp rời, có những người phải đi theo để mà sống ở Pháp. Trong cái nội dung thì rất là đơn sơ, nói chuyện gia đình thôi, nhưng cái khung cảnh là trong một cái tiệm ăn, thành ra cũng như là nói về cái vấn đề một cái xã hội nhỏ của người Việt chúng ta ở ngoại quốc.
Vâng, thì sau cái thành công ở liên hoan Avignon thì vở kịch đã được trình diễn ở khá nhiều nơi tại đất Pháp. Vậy thì cái sự đón nhận của những khán giả ở những nơi đó thì nó có khác gì so với lại khán giả ở Avignon hay không ạ?
Đó là cái điểm mà chúng tôi rất là hãnh diện khi được đi trình diễn ở những nơi đó. Tại vì sau khi được đón nhận nồng nhiệt ở Avignon thì khi đến diễn ở tại các tỉnh khác hay ở ngoại quốc, nơi nào chúng tôi cũng được khán giả ủng hộ rất là nồng nhiệt. Chẳng hạn như khi về đến Odeon diễn thì mỗi đêm có gần 40-50 khán giả muốn vào xem nhưng mà hết chỗ. Khi đi diễn ở bên Đức, ở Berlin, cái điều mà chúng tôi rất là ngạc nhiên là rất nhiều khán giả trẻ tuổi đi xem. Ngày hôm sau thì họ muốn gặp chúng tôi sau buổi diễn để mà trò chuyện cùng họ. Thì có đạo diễn Caroline với lại một vài diễn viên ngồi đó để mà trò chuyện cùng khán giả.
Vâng, thì ngoài nước Đức thì vở Sài Gòn đã cho tới nay đã được trình diễn ở những quốc gia nào khác à?
Sau Đức chúng tôi diễn hai lần, một lần ở Berlin mà là ở Schaumburg, rồi sau đó thì diễn ở Amsterdam, ở Hà Lan. Kế tiếp đó thì chúng tôi có đi qua bên Trung Quốc, diễn ở Bắc Kinh và ở Thượng Hải. Hiện giờ thì là đang sửa soạn, 2 ngày nữa chúng tôi sẽ đi qua Thụy Điển để diễn.
Và sau chuyến đi Thụy Điển thì đoàn sẽ đến Việt Nam.
Sau chuyến đi Thụy Điển thì đoàn sẽ về Việt Nam diễn 2 ngày ở Sài Gòn, rồi chúng tôi chỉ được có 1 tuần lễ ở xe ở Việt Nam để sắp đặt và trình diễn. Sau đó thì chúng tôi trở về và đi Ý diễn ở Rome, xong thì trở về thì đi Belarus ở Minsk và Lithuania, rồi trở về đi cũng lưu diễn 1 vòng Pháp. Cái chương trình lưu diễn rất là dài, diễn tới 2020.
Trước khi nói về cái sự chuẩn bị cho các chuyến đi lưu diễn sắp tới tại Việt Nam, một chuyến đi chắc chắn sẽ rất là đặc biệt. Điểm qua những cái quốc gia mà vở Sài Gòn đã được giới thiệu thì ông thấy khán giả ở đó họ tiếp nhận như thế nào? Bởi vì cái cốt truyện, nếu là người Pháp thì có thể là họ tiếp nhận dễ dàng hơn bởi vì có sự đồng cảm giữa hai dân tộc, có cái liên hệ rất là mật thiết với nhau. Nhưng mà ở dân nước khác thì họ cảm nhận cái cốt truyện này như thế nào ạ?
Thì như lúc nãy tôi có nói, khi chúng tôi diễn ở bên Đức thì các khán giả trẻ có mời chúng tôi để ở ngày hôm sau ngồi trò chuyện cùng họ. Đó là cái điểm mà thành công của cái vở kịch, bởi vì cái vở kịch Sài Gòn nói là những người bỏ xứ ra đi sống ở quê hương khác. Cái sự cảm nhận của khán giả ngoài người Đức ở nơi nào cũng vậy hết, có một số khán giả người ngoại quốc khi họ xem qua họ ở lại họ nói với chúng tôi rằng vở kịch này nói tới cái ngay cả cuộc sống của họ, cái đời sống của họ. Tôi nghĩ là cái đó là cái thành công của vở kịch. Khi chúng ta diễn qua bên Bắc Kinh 3 đêm, đêm nào cũng nghẹt người ta hết, như ở Thượng Hải thì có 2 đêm thôi, và mỗi lần đi ra thì khán giả đã đứng chờ để mà trò chuyện với chúng tôi, mặc dù là như ở Đức thì nói chuyện không có hiểu nhau nhiều thì cũng trò chuyện tiếng Anh với họ, thì nơi nào cũng được tiếp đón một cách nồng hậu, có nghĩa là họ thông cảm được, gần như là họ hiểu được cái tâm trạng của những người diễn viên cũng như là hiểu được cái ý nghĩa của vở kịch.
Sắp tới đây thì đoàn sẽ về Việt Nam để trình diễn vở Sài Gòn. Về cái sự sắp xếp chương trình thì nó có thay đổi gì đặc biệt hay không để cho nó thích ứng với cái môi trường ở Việt Nam à? Chẳng hạn như về mặt nội dung thì có phải chỉnh sửa như thế nào hay không ạ? À?
Dạ không, trước khi đi thì cách đây 4 5 tháng gì đó thì bên Việt Nam có xem lại, duyệt lại, kiểm duyệt lại vở kịch thì họ vẫn giữ như vậy chứ không có thay đổi gì hết về nội dung cũng như là phần đấu thoại.
Vậy thì cái tâm trạng của ông như thế nào khi mà đem cái vở kịch này trình diễn tại quê hương của mình ạ? À?
Điều thứ nhất là chúng tôi rất là hãnh diện được trình diễn cái vở kịch này về Việt Nam thì là cái rất là hồi hộp, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó để một cách nhắc lại cho giới trẻ của quê hương của mình nhìn lại và thấy rằng ở nơi nào cũng vậy, cũng có người Việt Nam và cũng có những người luôn luôn nhớ về quê hương cội nguồn của mình. Giới trẻ sẽ hiểu được rằng chúng ta đã trải qua cái thời gian sống về thuộc địa, về chủ quyền của Pháp, cũng như để giới trẻ thấy rằng những người Việt ở ngoại quốc họ cũng vẫn còn giữ lại cái nhìn về quê hương. Tại sao cái vở kịch được chọn thì trong một cái quán ăn đặt tên là Sài Gòn? Bởi vì những cái quán ăn Việt Nam là nơi gặp gỡ của những người Việt xa xứ.
Vâng, sắp tới đây như ông có nói là cái chương trình diễn vở kịch này nó sẽ kéo dài tới tận năm 2020. Thì như vậy là theo dự kiến thì đoàn sẽ đi những nước nào khác nữa ngoài những nước mà ông vừa kể lúc đầu ạ? À?
Ngoài những cái nước ngoại quốc vừa kể đó thì trong chương trình chúng tôi sẽ đi gần vòng hết xứ Pháp, miền Nam xứ Pháp trong trong năm, rồi thì có một vài chỗ trống thì chúng tôi sẽ đi qua bên Úc Châu ở Adelaide, bởi vì bên Úc Châu những nhà tổ chức họ qua xem chúng tôi 3 lần và họ rất muốn chúng tôi trở qua đó diễn ở Adelaide, rồi trở về thì đi diễn ở bên Tây Ban Nha và có thể trở qua Úc Châu 1 lần nữa, cũng như là trong năm 2020 thì chúng tôi trong cái dự định là có thể đi sang Mỹ để diễn, bởi những nơi nào mà có đồng bào người Việt của chúng ta.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Trần Nghĩa Hiệp, một trong những diễn viên tham gia vào vở kịch Sài Gòn.
Xin chào quý vị khán giả của RFI cũng như cảm ơn anh Thành Phương.